Thư tòa soạn số 203. Năm nay thời tiết mùa hè của xứ Đức không đẹp lắm. Tuy nhiên, lòng người Đức rất hân hoan vì đội tuyển quốc gia của Đức đã giành được chức vô địch bóng đá thế giới, mang niềm hãnh diện cho quê hương đến 4 lần đạt được thắng lợi này, trên từ thủ tướng, tổng thống cho đến những chính trị gia, dưới đến mọi ngành nghề, tuổi tác, người Đức đã ghi lại những dấu ấn thật đậm trên sân cỏ của Brazil. Đó là niềm tự hào của dân tộc và niềm hãnh diện của những ai đã ủng hộ đội bóng của nước Đức. Về giáo dục, mới đây, Cơ quan Giáo dục Thế giới đã xếp hạng 500 đại học danh tiếng trên toàn quả địa cầu này, thì Đức đã có 39 đại học, và Hoa Kỳ chiếm hết 8 đại học trong 10 đại học xếp hàng đầu. Trong khi đó, Việt Nam của chúng ta không và chưa có một đại học nào được lọt vào trong 500 đại học của thế giới đã được xếp hạng cả. Nhìn giáo dục của một nước, chúng ta có thể biết được trình độ dân trí của nước ấy tiến bộ đến đâu rồi. Giáo dục xưa nay vẫn là vấn đề nhân bản của con người. Vì sự tiến bộ hay lạc hậu của con người đều lệ thuộc vào nền giáo dục của quốc gia đó. Người Đức làm việc rất siêng năng và tinh thần trách nhiệm cao, không thua gì người Nhật mấy. Cả hai nước sau đệ nhị thế chiến đều thua Mỹ, nhưng ngày nay cả hai nước đều đứng ngang hàng với Mỹ để nói chuyện về mọi phương diện đối nội cũng như đối ngoại đối với những quốc gia khác trên thế giới. Nền ngoại thương của Đức chỉ trong tháng 8 năm 2014 này, họ đã được doanh thu xuất cảng là 100 tỷ euro. Như vậy không hãnh diện sao được, trong khi thế giới vẫn còn bị khủng hoảng kinh tế một cách nặng nề. Về tôn giáo, nước Đức này miền Nam có 45% giáo dân theo Thiên Chúa giáo La Mã, miền Bắc Đức chiếm 43% Tin Lành. Ngày nay có hơn 500.000 người Đức theo Phật giáo thuộc các trường phái khác nhau, và nhiều người trong số này đã quy y Tam Bảo. Họ không phải hoàn toàn là Phật tử trong 85 triệu dân Đức ngày nay, nhưng theo đài truyền hình Đức cho biết rằng có đến 9% người Đức ăn chay trường, nghĩa là có độ trên dưới gần 8 triệu người Đức không dùng đến thịt cá. Đây là lòng từ của con người đối với các sinh vật khác có mặt trên quả địa cầu này. Họ cho rằng những người không có tôn giáo là những người dễ gây ra những tội hình sự nhất. Dĩ nhiên là ngoại trừ những tôn giáo cực đoan chủ trương bạo lực, riêng Phật giáo đã được người Đức rất ưa chuộng, nên mỗi lần Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đến Đức giảng Pháp là cả rừng người tụ tập về nơi Ngài giảng để nghe Pháp trong nhiều ngày, có khi lên đến 25.000 người, có lúc độ 7.000 người như mới đây hồi cuối tháng 8 năm 2014 tại Hamburg. Trong khi đó, quê hương Việt Nam chúng ta theo Cơ quan Thống kê Dân số của nhà nước cho biết rằng những người theo Phật giáo chưa đến 20%, Thiên Chúa giáo 7%. Ngoài ra là đạo thờ cúng ông bà tổ tiên, cũng như những người không theo một tôn giáo nào. Nếu so sánh vấn đề đạo đức của một quốc gia, một dân tộc, thì dân số nước đó có theo một tôn giáo để được lợi lạc về vấn đề tâm linh, thì Việt Nam chúng ta cần phải xét lại thật kỹ về cách phân chia, cũng như cách theo đạo của những người dân tại đó. Tại Trung Đông, chiến tranh vẫn tiếp diễn, hình ảnh của những người Hồi giáo cực đoan sát hại đối phương không nương tay khiến cho thế giới phải đánh thêm nhiều dấu hỏi về tôn giáo này. Mặc dầu ra đời sau các tôn giáo khác trên quả địa cầu này như Ấn giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, nhưng Hồi giáo đã có mặt khắp nơi tại châu Phi cũng như Trung Đông. Rồi đây, thế giới sẽ ra sao khi mà bạo lực dưới danh nghĩa tôn giáo vẫn mãi lan tràn như vậy? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng không khỏi lo âu, nhất là những chính trị gia và những nhà làm luật. Âu Châu này đã có gần 30 nước là thành viên, nhưng Âu Châu cũng rất quan ngại khi những nước Hồi giáo cực đoan gia nhập vào. Ngày xưa, cách đây chừng 20 năm về trước, Âu Châu bị rào cản của từng biên giới quốc gia, nhưng ngày nay, sau hơn 20 năm thống nhất các quốc gia, nhất là chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại trên lục địa này nữa, thì sự đi lại, giao thương, ngoại giao vân vân thuận lợi vô cùng. Thế nhưng Putin, tổng thống nước Nga, hình như chỉ muốn củng cố một đất nước Nga cô lập, nên mới tìm cách thôn tính và gây rối loạn tại đông Ukraine, để muốn nối lại những nhịp cầu độc tài đảng trị đã vỡ tan ra thành từng mảnh tại quê hương này trên 20 năm rồi chăng. Âu Châu và NATO đang đối đầu với những thách thức như vậy, mà Đức và Pháp là hai nước chủ chốt hàng đầu của khối tự do Âu Châu, chắc chắn rằng không muốn thấy một Âu Châu bị cô lập như trước đây 25 năm nữa. Đằng sau họ vẫn còn có đồng minh Hoa Kỳ, nên hy vọng rằng chủ nghĩa tự do bao giờ cũng sẽ nhanh chóng thắng thế trên bàn cờ chính trị của thế giới ngày nay. Các quốc gia đều có quyền độc lập và tự trị trên mọi bình diện ngoại giao, không như một số các nước như Việt Nam hay những nước bị Trung Hoa dằn mặt, khống chế về mặt chính trị, nên đã bị giới hạn rất nhiều quyền hạn, trong đó kể cả quyền yêu nước của mình về lãnh hải, lãnh thổ, vân vân. Ví dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Đức hay các xứ Âu Mỹ không cần phải thông qua Trung Quốc, và cũng không cần Trung Quốc có cho phép ngài đến hay không. Trong khi đó, nhiều nước lại khiếp sợ Trung Quốc, không dám thỉnh mời hay tiếp đón ngài. Tại nước Đức này, ngài đến, đi tự do, không một chính khách nào hay nhân vật nào có thể ngăn cản việc tự do thuyết giảng của ngài cả. Cho hay cái độc lập, tự trị của một quốc gia nó quan trọng là dường nào. Chúng ta chắc chắn phải tin tưởng một điều rằng bạo lực bao giờ cũng phải nhường bước cho tình thương cũng như lòng vị tha của nhân thế. Bạo lực không thể bằng lòng từ bi vị tha của con người. Điều này Đức Phật đã hằng huấn dạy như vậy, và Thánh Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ, cũng đã khẳng định như vậy khi tranh đấu giành lại độc lập từ người Anh vào những năm 1947 đến 1948 tại Ấn Độ, mong rằng chính nghĩa và chân lý ấy vẫn vượt lên trên những thị phi và lòng thù hận của con người. Cuối tháng 8 năm 2014 vừa qua, Chùa Viên Giác tại Hannover đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, cũng như lễ hội Quan Thế Âm, có hơn 7.000 người về tham dự, cả Việt lẫn Đức, và ngày nay, tôn tượng Quan Thế Âm cao 7m20, ngự trên một bệ thờ cao 3m, trong đó sẽ tôn thờ 500 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đã có 320 tượng được quý vị cúng dường, nhưng vẫn còn 180 tượng nữa chưa được trọn vẹn. Vậy chúng tôi mong mỏi quý đạo hữu và quý Phật tử xa gần ra tâm hỗ trợ cho việc thỉnh tiếp những tôn tượng này, để nguyện ước của chúng ta sớm thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 204. Năm 2014 này có nhiều sự kiện quan trọng, nên báo Viên Giác đã xuất bản hai lần dày gần 200 trang để kỷ niệm 35 năm báo Viên Giác đã hiện hữu trên thế giới này. Và cũng là năm kỷ niệm 50 năm xuất gia hành đạo của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác. Số 204 này cũng là số Tết của năm Ất Mùi, nên số trang cũng gấp đôi bình thường như đã xuất bản bấy lâu nay. Khi quý vị cầm tờ báo trên tay, có thể nhiều người ít lưu tâm đến sự hình thành của một tờ báo, vì nghĩ rằng mình đã đóng 20 hay 30 euro cho một năm báo, thì báo được gửi tới nhà là chuyện đương nhiên của tòa soạn. Nhưng đâu có ai biết rằng, phải trải qua bao nhiêu công đoạn, một tờ báo mới được hình thành, mặc dầu ngày nay không tốn nhiều thời gian đánh máy hay layout bài vở như xưa nữa. Nhưng sự gia tâm, lưu ý từng câu văn, từng ý nghĩ, từng nội dung và hình thức của bài viết được gửi đến, đạo hữu chủ bút phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện được. Khâu phát hành, gửi báo đi ngày nay tương đối nhanh và gọn. Tất cả đều do nhà in của Đức đảm trách, nên chúng ta không phải tốn công sức nhiều. Tuy nhiên, tên cước gửi cho mấy ngàn số báo càng ngày càng tăng chứ chưa bao giờ giảm. Thế nhưng, về số tiền ủng hộ của quý vị, tòa soạn không dám đề nghị tăng thêm, vì lẽ đồng tiền càng ngày càng mất giá, mà lương bổng cũng lại chẳng tăng lên. Đôi khi cũng có nhiều vị Phật tử đóng góp gấp nhiều lần và xem đó như là sự ủng hộ thêm vào cho tờ báo để viên giác được sống còn. Ân nghĩa ấy, chúng tôi xin mãi mãi trân quý. Viên giác là một trong những tờ báo đạo ở ngoại quốc có tuổi thọ tương đối cao, sắp bước sang tuổi thứ 36 rồi. Đây là một niềm vui và sự hãnh diện của ban biên tập cũng như của Hòa Thượng sáng lập chủ nhiệm. Đứa con tinh thần này của người Phật tử Việt Nam tại Đức nói riêng, cũng như khắp nơi tại hải ngoại nói chung, sẽ luôn sát cánh với ý tưởng tự do, cao quý tuyệt vời này, và nguyện trung thành với dân tộc cũng như đạo Pháp, dầu cho bao nhiêu chướng duyên nghịch cảnh có xảy ra đi chăng nữa, thì viên giác vẫn không thay lòng đổi dạ. Và nhất là thay đổi lập trường hay đường lối chủ trương cố hữu như trong suốt 35 năm qua viên giác đã song hành với quý độc giả xa gần đây đó. Tòa soạn chỉ mong một điều là quý độc giả luôn quan tâm trợ lực và ban biên tập luôn mãi còn năng lực cũng như sức khỏe để tiếp tục con đường văn hóa của mình. Chỉ ngăn ấy thôi cũng đã đầy đủ lắm rồi. Năm nay 2014, nước Đức kỷ niệm 25 năm thống nhất Sơn Hà, và ngày 9 tháng 11 vừa qua, nước Đức cũng đã kỷ niệm đúng 25 năm bức tường ô nhục ngăn chia Đông Tây Đức đã bị sụp đổ, bởi chính ý thức của người dân ở phía Đông đã quá đủ khi tư tưởng và đường lối của người Cộng sản Đông Đức không còn thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại nữa, nên họ đã tự đập tường và tìm về hai chữ tự do thật sự của nó. Trong khi đó, người Việt Nam của chúng ta cũng thống nhất đất nước sau năm 1975, tính đến nay cũng đã gần 40 năm rồi. Nhưng so với thế giới, mọi việc đều bị băng hoại dưới sự cai trị của người Cộng sản, kể từ văn hóa cho đến tôn giáo, từ kinh tế cho đến xã hội, vân vân. Tất cả đều bị đổ nát và bị kéo lùi lại hàng mấy chục năm so với các nước láng giềng như Singapore, Thái Lan, Mã Lai, vân vân. Đó là chưa nói đến Nhật Bản và Nam Hàn. Người Việt Nam trong nước sống với cái sĩ diện không cần thiết lớn hơn là thực tế của nó. Ví dụ, sự giàu nghèo chênh lệch quá xa dưới một thể chế lấy của cải cộng chung vào để chia đều. Thế mà nhà ai nấy ở, khổ ai nấy chịu, đâu có ông to bà lớn nào chia sẻ sự khổ sở với nhân dân bằng tài sản riêng của mình đâu. Bằng cấp địa vị cũng chạy chọt với cấp trên, miễn sao mình được nhiều tư lợi, trong khi thực chất chẳng được gì cho quốc gia, xã hội hay sân hà xã tắc. Nhìn đất nước, con người, xã hội, giáo dục, tôn giáo, vân vân, tại nước Đức được phát triển đồng bộ cho hơn 85 triệu người, kể cả hai miền Đông Tây sau ngày thống nhất, mà cảm thấy tủi thân cho con người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Chúng ta cũng có một diện tích và số dân tương đương như nước Đức, nhưng tại sao chúng ta phải cần đến hàng mấy chục năm nữa, chưa chắc gì theo kịp sau lưng họ? Đây chính là trách nhiệm của những người đang lãnh đạo đất nước, phải thấy xa, nhìn rộng nhiều hơn nữa, thì con người và đất nước Việt Nam của chúng ta mới được nhờ. Những thuở xa xưa khi Việt Nam hay Trung Quốc còn vua chúa trị vì, họ vẫn hay chủ trương rằng, dân vi quý, xã tắc thứ tri, quân vi khinh, mở ngoặc, dân là quý, xã tắc tiếp sau, vua là nhẹ, đóng ngoặc. Còn ngày nay, miệng thì hô hào dân chủ, tài sản cộng chung, đại đồng, vân vân. Nhưng tất cả cũng chỉ là những câu khẩu hiệu không có hồn, thì làm sao cái hồn của dân tộc Việt Nam có thể tồn tại nơi ấy được? Những nhân vật nhận được những giải thưởng Nobel là những người đặc biệt, phải được nhân loại trân quý. Năm nay, tại Oslo, Na Uy, có cô bé Malala Yousafzai, chưa đến 20 tuổi, người gốc A Phú Hãn, cũng được nhận giải thưởng hòa bình này. Nó chỉ là những việc đơn thuần mà cô bé đã nói lên được tiếng nói chân thật của những con người ham học, và chỉ chính nhờ giáo dục, con người mới có thể thoát ra khỏi sự dốt nát nghèo nàn. Vì bản chất của cái nghèo, nó không là một tội lỗi, cái tội to lớn nhất là những người lãnh đạo không xứng đáng mà cứ đè đầu cởi cổ lên người dân để tham đắm chức quyền. Thế giới vinh danh tư tưởng này nên mới chọn cô ta là người đại diện cho tầng lớp bị áp bức đó. Hy vọng một mai đây, những chế độ độc tài, quân phiệt, cộng sản vân vân sẽ chấp nhận được chân lý này và hãy tự giải thể mình rời khỏi chiếc ghế quyền lực, chứ không cần phải chờ người dân lật đổ, lúc đó mới chịu buông tha. Đến khi ấy thì đã muộn lắm rồi. Hình ảnh của ông Honecker của Đông Đức cách đây 25 năm về trước là một bài học rõ ràng nhất. Tại nước Đức suốt trong những năm qua, đầu đầu cũng có những đạo tràng tổ chức tu học bát quan trai giới hay Phật thất trong nhiều ngày. Đây chính là những nhân tố phát huy được nền đạo học Đông Phương của chúng ta cho người Việt cũng như người Đức. Đây mới chính là sự sống, sự trường cửu của lãnh vực tinh thần mà người con Phật luôn luôn trân quý cũng như muốn giữ gìn. Con người khi sinh ra, chẳng ai biết trước được rằng mình sẽ giàu có hay nghèo nàn. Nhưng có một điều chắc chắn, chúng ta có thể biết được rằng chúng ta đang hiện hữu, và chính nhờ sự hiện hữu ấy, chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân trên mọi nẻo đường, thì tương lai sẽ rực rỡ. Chỉ đơn giản có thế thôi, vì chúng ta luôn biết rằng quá khứ đã trôi qua, không thể nào sửa đổi lại được, chỉ có hiện tại. Nếu chúng ta biết vun bồi, thì chắc rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Do vậy, chúng ta cần nỗ lực cho sự tu tập ngay từ bây giờ, thì đó là cách hay nhất để chúng ta tỏ rõ tấm lòng muốn đền ơn Tam Bảo thật sự. Đây cũng là một trong bốn ân nặng mà người con Phật chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ thể hiện được những điều ấy qua cung cách sống hàng ngày của chúng ta. Ban biên tập Báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 205. Năm nay âm lịch nhuần 2 tháng 9, nên Tết âm lịch đến chậm hơn mấy năm trước cả tháng, và cứ 3 năm lại một lần như thế. Vì các dân tộc Á Châu như Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn vẫn còn dùng lịch tính theo mặt trăng nên mới như vậy. Trong khi đó, Lịch tính theo mặt trời như các nước tại phương Tây này thì lại khác. Cứ mỗi năm có 4 mùa, mỗi mùa có 3 tháng, và mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày. Duy chỉ tháng 2 có 28 ngày, và cũng 3 năm tháng 2 có 1 ngày 29. Mỗi tháng có 4 tuần, và mỗi tuần có 24 giờ. Á Châu thì khác, mỗi ngày chỉ có 12 giờ, và bắt đầu từ giờ Tý, khởi đi từ lúc 23 giờ khuya của mỗi ngày. Giờ Sửu bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng. Mỗi tuần lại có 10 ngày, đó là thượng tuần, bắt đầu từ ngày mùng 1 âm lịch tính đến ngày mùng 10. Trung tuần bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 20, và hạ tuần bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 30 âm lịch, mở ngoặc, nếu tháng thiếu thì ngày 29, đóng ngoặc. Như vậy, từ ngàn xưa đến nay, đồng Tây có nhiều điểm khác nhau như vậy, từ văn hóa cho đến tôn giáo, học thuật, tập quán, vân vân, có rất nhiều điểm khác nhau. Ngày nay, nhờ văn minh khoa học, nhân loại qua máy móc và ngôn ngữ thông dụng, nên những khác biệt này từ từ cũng dễ san bằng qua nhiều hình thức khác nhau, như người Tây phương có thể cầm đũa để dùng cơm sành sỏi như người Đông phương, và người Á Châu sử dụng muỗng, nĩa cũng không thua gì Âu Châu mấy, nên ngày nay có nhiều người bảo rằng Đông Tây đã gần kề nhau. Điều ấy hẳn quý, vì có như vậy, con người sẽ dễ thông cảm với nhau hơn, cho nên mọi sự trao đổi về văn học, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, văn chương, khoa học, vân vân, nhanh lẹ hơn gấp nhiều lần của những thế kỷ trước, ngay cả các đạo giáo ngày xưa cũng vậy. Chúng ta đứng từ xa nhìn, nên có những nhận xét thật là thiển cận giữa đạo này với đạo khác, còn ngày nay thì khác hẳn. Nếu đạo nào có những điều hay hoặc dở, con người cũng dễ khám phá ra, để từ đó con người tự sàng lọc, chọn lựa đạo nào mình tôn kính, yêu mến thì sẽ tôn thờ. Vì tôn giáo vốn là đức tin, chứ không phải như khoa học phải chứng minh qua luận lý hay những phương trình của toán học. Trên quả địa cầu này, có rất nhiều đạo để có thể đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của hơn 7 tỷ người theo. Có người theo đạo này mà không theo đạo khác, hoặc cũng có người không theo đạo nào cả. Đó chính là quyền tự do chọn lựa của con người trên quả địa cầu này. Đạo lâu đời nhất có mặt tại Á Châu có thể kể là Ấn Độ giáo, kế đến là Phật giáo, ở Trung Đông có Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Ba đạo này có thể xem như có xuất xứ là một, chỉ có vấn đề tín lý khác nhau nên về sau được chia ra như vậy. Tất cả những đạo này đều có mặt hơn 2.000 năm trên quả đất này. Riêng Hồi giáo mới xuất hiện sau này, nhưng cũng là một tôn giáo có rất đông tín đồ ở Á Châu, mở ngoặc Indonesia, đóng ngoặc Trung Đông và Bắc Phi Châu. Có người hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng, thưa Ngài, ngày nay trên quả đất này có rất nhiều đạo, vậy đạo nào là đạo tốt nhất? Và Ngài từ tốn trả lời rằng, đạo nào mà bạn yêu quý nhất, thì đạo đó là đạo tốt nhất. Nhiều khi hướng dẫn Phật Pháp cho những người Đức, chúng tôi hay nói rằng, ngày xưa, nếu quý vị sinh ra tại Á Châu, thì chắc hẳn rằng quý vị đã là những người Phật tử. Còn chúng tôi, những người Á Châu, nếu sinh ra tại đất này, chắc hẳn cũng sẽ trở thành Thiên Chúa giáo. Như vậy, vấn đề địa lý cũng quan trọng không kém khi chúng ta được đầu thai tại xứ nào trên quả địa cầu này. Gần đây, bạo loạn đã gây ra chết chóc khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là tại Paris vừa qua. những người Hồi giáo cực đoan đã giết chết nhiều người Do Thái, làm cho thế giới phải kinh hoàng, chán ghét bạo lực, để thể hiện cho việc yêu chuộng nền hòa bình hiện có và không phân biệt tôn giáo bất cứ là người ấy theo đạo nào, nên vào ngày 12 tháng Giêng năm 2015 vừa qua, tại Paris, đã có 40 chính trị gia hàng đầu lãnh đạo thế giới đã xuống đường để biểu đồng tình với 17 người bị chết oan tại tờ báo Charlie, nên biểu hiệu Je suis Charlie đã được thế giới hỗ trợ, liên kết cùng với hơn 1,5 triệu người dân ở Pháp đã đi tuần hành vào ngày đông giá rét này. Thế giới đã hướng vọng về Paris và chia sẻ sự mất mát đau thương của nhiều người trong vụ thảm sát vừa qua, nhân danh Hồi giáo cực đoan. Đạo Phật vốn là đạo từ bi và lấy trí tuệ làm phương châm cho sự tu học cũng như hành trì của cả hai giới xuất gia và tại gia, nên lúc nào cũng như lúc nào, mọi người đều phải tự bọc nhung hai bàn chân của mình để đi được êm trên quả địa cầu này, chứ không mong rằng ai đó sẽ bọc nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi được êm cả hai chân. Đây là điều mà Đại Trí Độ Luận đã dạy như thế, đặc biệt về hận thù thì Đức Phật lại dạy rằng, chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được lửa hận thù, chứ hận thù không thể tiêu diệt được hận thù. Cách đây 35 năm về trước ở tại xứ Đức này, có cả hàng trăm tờ báo Việt ngữ khác nhau đã xuất hiện, nhưng sau 30 năm, chỉ còn lại có 3 tờ báo chính của người Việt, đó là tờ Sinh Hoạt Cộng Đồng, tờ Dân Chúa Âu Châu và tờ Viên Giác. Cách đây vài năm, tờ Sinh Hoạt Cộng Đồng đã cáo từ độc giả khắp nơi để trở thành báo điện tử, và mới đây, vào cuối tháng 12 năm 2014, tờ Dân Chúa Âu Châu cũng đã chính thức cáo từ độc giả sau gần 33 năm với 386 số hiện hữu tại Đức Quốc này để trở thành tờ báo điện tử cũng như tờ Sinh Hoạt Cộng Đồng. Riêng tờ báo Viên Giác có mặt tại xứ Đức này vào cuối năm 1978, tính cho đến nay cũng đã đến năm thứ 36 với 205 số. Xin vô vàng niệm ân các độc giả xa gần đã ủng hộ cho Viên Giác bằng nhiều hình thức khác nhau nên mới còn tồn tại như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng đi hết đoạn đường dài của việc tranh đấu cho tự do dân chủ và tôn giáo tại Việt Nam thực sự hiện hữu trên quê hương đất Việt. Lúc ấy, ban biên tập của báo mới ngừng nghỉ. Tiện đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn những tờ báo như Sinh Hoạt Cộng Đồng và báo Dân Chúa Âu Châu đã cùng chúng tôi xuyên qua vấn đề ngôn luận, chuyên chở đến độc giả khắp nơi nhiều tin tức bổ ích cho mọi người, không phân biệt tôn giáo và người trước kẻ sau. Hy vọng với hình thức thay đổi mới để hợp với công nghệ thông tin đại chúng hiện đại, các tờ báo trên cũng sẽ gặt hái được những thành quả nhất định như lâu nay đã có. Kính chúc quý độc giả ân nhân có một năm mới ất mùi tràn đầy ý nghĩa của nó, và mong rằng quý vị không quên ủng hộ báo Viên Giác, để Viên Giác vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 206. Đất, nước, gió, lửa là 4 yếu tố căn bản trong vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống. Đôi khi, không khí cũng được tính thêm vào để trở thành ngũ đại, chứ không là tứ đại nữa. Nếu có ai đó xem truyện chưởng thì thường được nghe là tứ đại giai không, cũng không thuộc vào một trong những phạm trù này, nghĩa là những vật ấy có đó, nhưng thực tướng của nó là không, không có gì cả, không cả thế gian này, nhưng có thì cả thế gian này cũng có. Người ta dự đoán đến năm 2070, người ta dự đoán đến năm 2070 thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nhân loại trên quả địa cầu này? Quả là lo xa, nhưng ngày ấy chắc chắn cũng phải đến thôi. Ví dụ như người ta lo chuẩn bị cho Thế vận hội thế giới vậy. Năm nay mới là năm 2015 mà nước Đức đã phải chuẩn bị đăng cai cho năm 2024 rồi. Hai thành phố Berlin và Hamburg đang bỏ phiếu để trưng cầu ý dân, và cuối cùng thì thành phố Hamburg đã thắng thế với lòng dân đồng ý là 64%, trong khi đó ở Berlin chỉ có 54%. Cuối cùng vẫn là nước Đức. Một nước Đức muốn phát triển phải tính xa hàng 10 năm như vậy. Thế nhưng trong bốn yếu tố bên trên thì ít ai để ý đến yếu tố của nước. Nước sẽ không còn nhiều trên địa cầu này vào những năm 2070 trở đi nữa. Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không tự giới hạn việc sử dụng nước, thì trong tương lai gần, chính chúng ta sẽ bị khốn khổ. Khi nước không còn nhiều, thì đồng cỏ sẽ bị khô cằn, đất sẽ nứt nẻ và cỏ sẽ bị cháy tràn lan khắp đó đây. Mọi sinh vật trên quả địa cầu này, kể cả con người, cũng sẽ bị khốn khổ khi không có nước và bị cỏ cây đốt cháy. Đó là sự tác hại dây chuyền do con người sử dụng môi trường thiên nhiên không lưu tâm phòng thủ. Kết quả này không phải do ai đó phạt, mà do chính con người đã tự tạo nên nỗi khổ đau cho chính mình và do vô thức gây nên. Khi lửa đốt cháy, đất sẽ vỡ tan, gió sẽ thổi mạnh và nước biển sẽ dâng cao. Đó là sự thật như trong luận A Tỳ Hàm về việc thành lập thế giới Đức Phật đã nói rõ. Thế nhưng, tuổi thọ của quả đất này cũng sẽ có thể kéo dài thêm nhiều trăm năm nếu con người biết tôn trọng bốn nguyên tắc chính như sau. Thứ nhất là con người có còn tin tưởng nơi tam bảo hay không. Thứ hai là con người có còn cung kính dưỡng nuôi cha mẹ mình hay không. Thứ ba là con người có thuận thảo với huynh đệ trong gia đình hay không. Và thứ tư là con người có còn thương yêu chúng sanh hay không. Nếu bốn điều này con người giữ gìn trọn vẹn, thì tuổi thọ của quả địa cầu này sẽ còn tồn tại rất dài lâu. Bằng ngược lại những điều trên, thì tuổi thọ của con người càng ngày càng đi đến chỗ diệt vong nhanh hơn, chứ không phải đợi đến năm 2070 mới hết nước. Ngày nay, khắp nơi trên quả địa cầu này, nhưng cũng có nhiều nước vì ham lợi cao hơn, nên đã vượt qua nguyên tắc của sự chế biến thực phẩm, khiến cho con người hay gia súc khi tiêu thụ những vật dụng này đã trở thành những phế nhân của thời đại. Dĩ nhiên, nhà cung cấp thực phẩm họ đã biết được những tai họa này, nhưng vì lợi nhuận mà họ đã quên đi nguyên tắc đạo đức khi thực hành việc chế tác ấy. Nếu con người mà đạo đức được hướng dẫn, thì chắc chắn rằng hậu quả sẽ không nghiêm trọng như những gì mà chúng ta đang thấy trong hiện tại. Nhất là những thực phẩm được chế tạo tại Trung Quốc phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ở nước Đức này, cách đây chừng vài chục năm, muốn điện thoại rẻ phải qua 18 hay 20 giờ tối, hoặc giả chủ nhật mới có giá cả đặc biệt. Còn ngày nay, vì những hãng điện thoại cạnh tranh với nhau, nên cho giá thành thật là rẻ và gọi bất cứ nơi đâu, lúc nào cũng không tốn tiền gọi. Nhưng đằng sau bức tường quảng cáo ấy, đã có không biết bao nhiêu khách hàng bị lừa, và cũng ít ai để ý rằng càng tiện nghi và giá cả bao nhiêu, thì kết quả sức khỏe của con người qua những xung động vi sóng của điện từ làm cho con người càng ngày càng giống máy móc nhiều hơn, và suy nghĩ cũng ít mang tính nhân văn, đạo đức mà chỉ là một công thức đã được tính toán trước trong đầu của mọi người khi trao đổi với nhau. Điều này không phải chỉ riêng ngoài xã hội, mà trong gia đình, con cái đối với cha mẹ, vợ chồng, bà con quen thuộc đa phần cũng chỉ nhằm đến chỗ địa vị và sự giàu sang hơn là những giá trị đạo đức khác của con người. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua, nghĩa là cách đây 4 năm, tại Nhật Bản đã xảy ra một trận tsunami kinh hoàng trong lịch sử của nhân loại. Chỉ trong vòng có 15 phút, đã có 15.000 người tử vong và mất tích, mà cho đến nay vẫn còn 250.000 người vẫn chưa trở lại cố hương được. Đây là một thảm họa của thiên nhiên, nhưng con người cũng không phải là không có phần trách nhiệm nơi đó, khi mà những lò điện tử tại Fukushima vẫn chưa ngăn chặn được những vi sóng làm hại đến sức khỏe của con người. Khoa học tiện lợi lắm, giúp cho con người có tiện nghi hơn và đầy đủ nhiều phương tiện hơn, nhưng đồng thời cơ khí hóa tất cả mọi môi trường sinh hoạt của con người, thì con người sớm muộn gì cũng trở thành những vật bị động ở trên hành tinh này. Chúng ta nên nhớ một điều là, con người chế tạo ra máy móc để sử dụng, chứ không phải máy móc có thể đi sai khiến con người để cho con người phải hoàn toàn bị lệ thuộc vào nó. Giống như thế, tiền bạc không có tội, vì nó chỉ là phương tiện trong cuộc sống này. Thiếu nó sẽ không trao đổi hàng hóa được, nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng tiền bạc là mục đích của con người, thì người này dễ bị động cơ của tiền bạc làm chủ, chứ người ấy không làm chủ tiền bạc được. Điều quan trọng là chúng ta muốn cái gì và phải thực hiện như thế nào, đó mới là điều đáng nói. Tết Ất Mùi vào rằm tháng Giêng năm nay rơi vào những ngày trong tuần, nhưng số người đi về các chùa dự lễ Phật không ít. Điều này đã nói lên được rằng, những gì đã thuộc về truyền thống thì người ta khó quên đi trong một ngày, một tháng hay một năm, mà hãy trân quý và bảo vệ nó để chúng ta duy trì những phong tục tập quán đẹp tại xứ người. Nhưng chúng ta phải cần bảo vệ môi trường nước, không khí trong lành, để cho buồng phổi của chúng ta có thể hít thở được không khí trong lành từ bầu khí quyển mang lại cho chúng ta trong bây giờ, cũng như những sinh linh khác trong mai hậu, khi được sinh ra và lớn lên trên quả địa cầu này. Mong được như vậy, ban biên tập báo Vinh Giác. Thư tòa soạn số 207. Thế giới kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tang thương đổ nát sau trận động đất vào cuối tháng 4 năm 2015 vừa qua tại Nepal, nơi kết tụ tinh hoa của đất trời qua dãy Hy Mã Lạp Sơn cao nhất thế giới. Thế nhưng, đất đã chuyển động, nhà cửa sụp đổ, lầu đài, chùa viện, tháp miếu cũng không còn. Con người vốn là chủ nhân ông của những công trình này, nhưng cũng phải chịu bó tay trước sự tàn phá không khoan nhượng của tạo hóa, đã khiến cho 10.000 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người bị mất mát tài sản và thương đau. Thế giới đã không làm ngơ, và thế giới đã vào cuộc để khơi dậy lòng từ, nên đã cứu trợ khẩn cấp. Dầu cho khi sống, con người có theo tôn giáo nào đi nữa, nhưng khi lâm nguy, mọi vấn đề tín lý của tôn giáo đều được dành cho sự ưu tiên của tình người và lòng từ bi. Nước xưa này vốn là một trong những yếu tố quan trọng của muôn loài nhằm giúp cho sự sống được tồn tại và phát triển. Thế mà ngày nay, đầu đầu cũng nghe kêu gào về sự thiếu nguồn nước sạch một cách trầm trọng, khiến nhân loại có thể đi đến chỗ diệt vong sớm hơn dự tưởng. Từ Úc Châu đến Phi Châu, từ Trung Đông đến Ấn Độ, v.v. bất cứ ở hội nghị nào hay trên màn ảnh truyền hình nào, chúng ta cũng luôn được nghe thấy những loại kêu cứu giống nhau như thế rằng chúng ta phải tiết kiệm nước, dân chúng hãy bớt dùng nước vào các mục tiêu công cộng như tưới tẩm, rửa xe, vân vân. Có nước thì muốn biến nước biển thành nước ngọt như Do Thái, Jordan, Úc, vân vân. Chính quyền các nước sở tại này đang thử nghiệm dùng nước biển của Hồng Hải trộn với nước biển chết ở Trung Đông, rồi trung hòa để trở thành một loại nước ngọt cho con người sử dụng. Nếu không khéo thương lượng với nhau, các nước này cũng có thể có một loại chiến tranh mới. Đó là chiến tranh vì nước. Bên lục địa Úc Châu xa xôi kia, đất nước này khá lớn so với Âu Châu, nhưng nguồn nước mưa vốn dĩ ít ỏi, nên chính phủ tại đây cũng đã nghiên cứu chuyển tải từ nước biển để trở thành nước uống cho người dân. Nếu được như vậy, cũng là một điều quý hóa cho loài người và muôn vật. Nhưng biển chết ở Trung Đông cũng sẽ chết thật khi không còn nguồn nước mặn ở đó nữa. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, nước cũng sẽ cạn dần và những sinh vật đang tồn tại dưới biển không có nước để mà sống. Rõ ràng là cái này được thì cái kia sẽ biến đổi, cái này hiện hữu thì cái kia sẽ mất đi. Đây chính là pháp nhân duyên, trùng trùng duyên khởi của đạo Phật vậy. Trung Quốc ngày hôm nay vì ham lợi nhuận nên đã đánh mất tư cách đạo đức của mình khi sản xuất hàng loạt hàng hóa độc hại từ rau quả đến điện tử. Con người khi dùng đến khiến cho ai đó cũng phải lo âu, sợ hãi cho sức khỏe của mình. Trong khi đó, quốc gia này đang đối diện với nạn khan hiếm không khí sạch. Nếu ai bảo rằng tiền bạc, kim cương, hột xoàn là quý, thì cũng nên hiểu rằng có một loại quý hơn như thế nữa mà chúng ta không thể mua bằng tiền. Đó là không khí. Hằng ngày ta hít thở khí trời một cách tự nhiên, nhưng ít ai trong chúng ta quan tâm đến sự hiện hữu của nó. Và bây giờ, ở những nước kỹ nghệ đang phát triển, thì đây là vấn đề chính vậy. Phải lập nên một nguyên tắc là trong sự tồn tại của cái này, cái kia phải được tồn tại và phát triển, chứ không phải nếu tôi mạnh, tôi sẽ sống, còn anh yếu thua, phải tự diệt vong. Cách xử sự như vậy gọi là tương tác với nhau để tự tồn. Lửa đang chờ sẵn trong lòng đất, nó ở không xa mà cũng không gần chúng ta lắm. Lửa sẽ hiện hữu khi cơn giận dữ của đất trời đã đến thời kỳ mà thiên nhiên không chịu đựng được nổi nữa, nên lửa sẽ bốc phát. Đấy là lửa của tham, sân, si, của cuồng nộ và của sự sử dụng thiên nhiên thái quá của con người. Muốn dập tắt hay chặn đứng những ngọn lửa này, điều quan trọng là chúng ta làm sao cho lửa đừng bộc phát. Khi cái nhân chưa chín mùi, thì quả sẽ chưa kịp phát xanh. Hằng ngày ta hít thở khí trời một cách tự nhiên, nhưng ít ai trong chúng ta quan tâm đến sự hiện hữu của nó. Và bây giờ, ở những nước kỹ nghệ đang phát triển, thì đây là vấn đề chính vậy. Phải lập nên nguyên tắc là trong sự tồn tại của cái này, cái kia phải được tồn tại và phát triển, chứ không phải nếu tôi mạnh, tôi sẽ sống, còn anh yếu thua, tự phải diệt vong. Cách xử sự như vậy gọi là tương tác với nhau để tự tồn. Lửa đang chờ sẵn trong lòng đất, nó ở không xa mà cũng không gần chúng ta lắm. Lửa sẽ hiện hữu khi cơn giận dữ của đất trời đã đến thời kỳ mà thiên nhiên không chịu đựng được nổi nữa, nên lửa sẽ bộc phát. Đấy là lửa của tham, sân, si, của cuồng nộ và của sự sử dụng thiên nhiên thái quá của con người. Muốn dập tắt hay chặn đứng những ngọn lửa này, điều quan trọng là chúng ta làm sao cho lửa đừng bộc phát. Khi cái nhân chưa chín mùi, thì quả sẽ chưa kịp phát xanh. Thời gian này lâu hay mau lệ thuộc vào nơi mỗi cá nhân của chúng ta, chứ không phải lệ thuộc vào những yếu tố vật lý bên ngoài. Đó chính là sự thể hiện lòng từ của chúng ta bên trong vậy. Thế giới này đã đến hồi điên đảo vọng tưởng như vậy, nhưng con người vẫn còn mải mê với sanh tử, vui với dục lạc, lại càng mau quên những gì đã xảy ra trên quả địa cầu này, dầu cho việc ấy mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua đây mà thôi. Có lẽ con người đa phần vì chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ thì phải. Khi mà đã đối diện với quan tài rồi, thì chúng ta đâu cần phải nói gì nữa, chỉ phải chấp nhận một sự việc đã rồi, mà việc ấy vốn dĩ ta không chờ đợi nó đến. Như vậy chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là tu thân mà thôi. Nếu tự thân mỗi người không lo vun bồi giới đức, mỗi chúng ta không lo tự nhìn vào bên trong mình để kiện toàn tâm thức và sửa đổi những hành vi sai quấy của chính mình, mà cứ mãi lo đi tìm lỗi của đối phương để chứng minh là người kia mới có lỗi, còn quả nhân đây thì không phải vậy. Thiết nghĩ ngay từ giờ phút này, chúng ta phải tự hạ thủ công phu là vừa rồi. Những khóa tu bắt quan trai tại các chùa hay những khóa tu ngắn hạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta nên tham gia, vì lẽ cơ hội tốt sẽ ít đến với mình nếu mình bỏ lỡ đi một cơ hội. Thì dòng đời cũng sẽ không chờ ta, mà chính ta đã đánh mất đi một niềm tin mới, một sự sống khác, lẽ ra phải được trân quý ngay từ thuở ban đầu. Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu sẽ tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Neuss, Đức Quốc. Cũng là một cơ hội để cho mọi người cùng về đây trong 10 ngày. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 để tu và học. Đây cũng là một cơ hội mà chẳng biết rằng cơ hội khác có đến với chúng ta lần thứ hai không. Do vậy, quý vị hãy chuẩn bị lên đường để bước vào hành trình thiên lý ấy. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015 này, tại chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, cũng sẽ diễn ra những sự kiện quan trọng như đại lễ khánh thành chùa Khánh Anh, lễ hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư, mở ngoặc về nguồn lần thứ 9, đóng ngoặc đại giới đàn Khánh Anh và lễ đại tường cố hòa thượng Thích Minh Tâm. Đây cũng chính là một cơ hội để quay về nương tựa, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi với nhau những điều cần thể hiện trong cuộc sống vốn đầy bon chen thử thách này, nhằm củng cố nội tâm của người con Phật, cốt làm sao cho Phật chất càng ngày càng thăng tiến hơn trong hoàn cảnh như thế này. Mong sẽ được đón tiếp và gặp gỡ tất cả quý vị trong hai trường hợp vừa nêu trên. Ban biên tập Báo Viên Giác.